저는 과연 받은 게 돈이 안 돼요. 말 돈이 안 돼요. 출판들의 관념, 외국 정부의 외국 공의 말 돈이 안 돼요. 냠데 지당 cuộc sống hiện tại của anh người. Vậy thì Phật giáo ra đời cũng có nghĩ từ tâm niệm Đức Phật giúp chúng sinh giải thoát khỏi cuộc sống thân tục. Vậy thì ở đây như thầy vừa dạy thì ở đây thầy là trong quá trình thuyết pháp Đức Phật cũng để làm quyển sách nào, cho nên tất cả các kinh Phật ngày nay đều là do những cái cao tăng Phật tử về sau ấy nhớ lại những lời Đức Phật giảng dạy và ghi lại không. Và vì vậy cho nên bây giờ thầy nói rằng là ở Trung Quốc ấy truyền sang mình toàn các tổ thôi, tổ sư thôi. Đấy. Và vì vậy nên họ là không truyền đạt đúng những cái tư tưởng của Đức Phật. Và bây giờ con nguyên thầy thế này, tức là trong quả tình nghiệp của mình thầy là từ đầu công nguyên ấy, thì Đức Phật ấy nó được hình thành hai phái, phái tiểu thừa, phái đại thừa. Và thì hai phái này có một xin phép xin hỏi thầy tức là cái quan niệm của hai phái này nó có những điểm gì giống nhau khác nhau? Bởi vì sao ở miền Bắc ấy thì chủ yếu là cái phái đại thừa mới lấy phải đi vào cái đời sống của xã hội thôi, còn phái tiểu thừa thì không bắt nhịp vào được cái cuộc sống xã hội. Vậy nên hai quan niệm của phái tiểu thừa đại thừa đấy, bài thầy theo ý kiến thầy về vấn đề như thế nào?
Trong thời đại Đức Phật còn sống đó, thì lời dạy Đức Phật được chia làm hai nhóm: nhóm về triết học và nhóm về đạo đức học. Nhóm triết học gọi là pháp Tâm Ma, người Trung Quốc phiên âm từ chữ Tâm Ma. Còn nhóm về đạo đức học á, thì dịch từ cái chữ Vinaya, nó bao gồm là hệ thống luật trên nền tảng của luật xã hội và những cái luật cấp thiết của Đức Phật và những điều khoản đạo đức để giúp cho cái quyền được sống hạnh phúc trong một cộng đồng tổ chức được đảm bảo và nâng cái đời sống tinh thần của con người lên. Sau khi Đức Phật qua đời đó thì cái bất đồng về việc lý giải lời Phật dạy dẫn đến cái bất đồng trong việc thực tập lời Phật dạy để làm cho có cái khuynh hướng tách rời một giáo hội thành là hai. Thì vào thời điểm đó đó, cái niệm đại thừa tiểu thừa thì nó chưa có rõ rệt, nó chỉ gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ thôi. Đại chúng phần lớn là những các vị xuất gia trẻ có cái nhìn tương đối là cấp tiến. Còn thượng tọa bộ là những vị trưởng thượng, tuổi tác cao ở trong chùa lâu, thì đi được cái hướng này truyền thống. Lời dạy của Đức Phật á, thì được cái quá trình nhớ và đọc tụng á, của con người khá tốt. Cho đến thời điểm hiện nay, truyền thống đó vẫn chưa có bị kết thúc. Mỗi năm vào tháng 12 dương lịch tại Bồ Đề Đậu Tràng, thì các nhà sư Miến Điện, Thái Lan, Lào, Thái, Campuchia tập hợp với nhau trở thành một cái hội kết tập kinh điển thế giới. Họ đọc thuộc Lào, có người chuyên gia đọc kinh Trung Bộ nó dài đến cả 1000 trang, có người chuyên gia đọc kinh Trung Bộ dài đến cả 2000 trang, có người là chuyên gia về luật đó là có thể đọc là 800-900 trang, không cần nhìn một cuốn sách nào, không sai một chữ, thậm chí dấu chấm vô hết. Những người hiện đại tác động cái đời sống vật dục khá cao, những sức ép về kinh tế xã hội khá lớn và nhiều cái trở ngại khác mà còn nhớ phân phát được như thế, thì cái truyền thống mà thời Đức Phật đó, đầu tiên là từ Tôn giả A Nan, rồi sau này những thế hệ học trò lỗi lạc về để nhớ đó thì không phải là ít. Cho nên dầu Đức Phật không trực tiếp viết bằng văn bản như chúng ta ngày nay, thì lời dạy của ngài nó vẫn được giữ lại ở mức độ khá tốt. Thì vào khoảng 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái bất đồng về cách tiếp cận minh triết Phật dạy, các ứng dụng đời sống đạo đức, rồi cách thức truyền bá Phật pháp cho xã hội, làm sao cho nó đi vào trong cuộc đời, thì từ hai cái khuynh hướng ban đầu là nhóm đại chúng, tức là các vị trẻ, nhóm tuổi thọ và những vị lớn tuổi đã tách lập thành là thượng tọa bộ và đại chúng bộ, nó cụ thể hơn. Và vì sau này ta gọi đó là nguyên thủy và đại thừa, nguyên thủy và phát triển, một số khác thì gọi là đại thừa và tiểu thừa. Thì dĩ nhiên là không ai chấp nhận mình là tiểu thừa. Tiểu thừa trong nghĩa đen là phương tiện chuyên chở nhỏ, cái thức thực tập nhỏ, mối quan tâm về xã hội nhỏ, rồi lo cho chính mình là chính. Còn tha nhân thì chưa quan trọng, tới lúc nào mình đạt được lợi lạc trọn vẹn rồi thì mới nghĩ tới cái con đường dẫn thân để tạo cái tính an toàn. Còn khi mình chưa phải là chiếc thuyền mà làm cái công việc cứu hộ, có thể cả hai cùng chết. Nếu mình không phải là một chiếc phao thì cũng không nên là liều mạng để mà bơi lật chặt với cả hai người, vì như thế sẽ làm cho cả hai chết sớm hơn. Thì cái khuynh hướng của nhóm thường tọa bộ cho rằng là phải lấy mình làm gương, mình đạt được rồi thì mới đi truyền bá và giảng dạy. Còn khuynh hướng của đại thừa thì khác, đang học mình vẫn có thể giảng dạy được. Ngày nay thì giáo dục nó vẫn đi theo hướng như thế. Sinh viên năm tư giỏi có thể được trợ giảng năm một, thạc sĩ có thể trợ giảng cho tử dân, rồi thậm chí có nhiều người không có bằng cấp gì hết nhưng mà kiến thức họ rất là giỏi, họ có thể giảng dạy cho nhiều cái lớp và nhiều cái phật khác nhau. Thì cái quan điểm đó nó làm cho đạo Phật nó đi vào xã hội mạnh hơn. Còn nếu mà chúng ta lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu đó, thì cái khuynh hướng của đại chúng bộ đó, nó đúng của đường nhập thế. Khuynh hướng của thượng tọa bộ á, cho nên lại đúng về phương diện lý luận. Không thêm một câu, không mất một chữ, Đức Phật dạy ngày xưa sao thì giữ như vậy. Trong cuộc đời Đức Phật có 2-3 lần, trong một số bài kinh đó, thì ngài dạy thế này: những quy định gì về đạo đức ta dạy như này để cho các ông thích hợp, hãy bỏ đi, cập nhật, bổ sung, thay đổi. Rồi những chỗ nào đó thời điểm này, ở giai đoạn này nó không có, nhưng đến những giai đoạn sau, địa điểm khác đó, nó lại phát sinh thì phải bổ sung thêm vào. Thì quá trình mà làm luật và hiến pháp của các quốc gia nó đều như thế đó, nó phải cập nhật và thay đổi liên tục. Thì các vị thượng tọa bộ thì không chấp nhận quan điểm đó, họ muốn cái tính an toàn đó, cho nên là nói là về Đức Phật nói sao như vậy thôi. Vậy còn mấy nghìn năm Phật vẫn giữ nguyên cái truyền thống văn hóa, thì cái đó là một cái đạo Phật, tức đó là gốc. Còn đạo Phật đại thừa thì lấy cái tiếp biến văn hóa là nền tảng. Khi đạo Phật có mặt Ấn Độ thì phải lấy văn hóa Ấn Độ làm nền, tại vì nếu không làm như thế thì người ta không chấp nhận đạo Phật được. Cho nên đó là các nhà sư về quán đi thì người Ấn Độ nào cũng quán, nhưng mà nó phải gần gần thì người ta không có cảm giác là ngoại lai, không có cảm giác là mất khỏi gốc rễ. Và cái tính gọi là đồng dạng về văn hóa là người ta tất chấp nhận một quan điểm mới. Và Đức Phật là chủ trương một đạo Phật là bầu cũ rượu mới. Nhưng một số khái niệm Đức Phật cũng sử dụng lại từ Bà La Môn giáo, từ triết học nó có sẵn, nhưng mà nội dung là nó khác hoàn toàn. Ví dụ như cái chữ Môn Ni đi, ở trong Bà La Môn giáo thì ám chỉ cho một nhà hiền triết. Nhà hiền triết á, theo Ấn Độ giáo á, tức là người ở rừng sâu, núi cao, suốt năm không nói, rồi khổ hạnh ép sát, đứng một chân, nằm dưới bàn chông, không tắm gọi, không vệ sinh cá nhân, là khác thế, thì gọi là nhà hiền triết, tức là Môn Ni. Và Đức Phật ở trong Kinh Pháp Cú lại nói một định nghĩa mới: Môn Ni là người chuyển hóa được tham sân si, Môn Ni là người mang an lạc hạnh phúc và giúp cho người khác được an lạc, Môn Ni là người hoàn thiện được đạo đức, Môn Ni là người có trí tuệ. Cái định nghĩa mới này đó cho chúng ta thấy là Đức Phật cải cách, mà cải cách khéo lắm, phải lấy cái văn hóa thông qua những khái niệm làm nền tảng để tránh cái tình trạng bị kháng cự văn hóa hay là bị va chạm văn hóa, vốn nó có thể dẫn đến nhiều cái phức tạp về phương diện tôn giáo và xã hội. Thì khi đạo Phật đại thừa đó, cái nhóm của đại chúng bộ phát triển qua các quốc gia khác đi theo cái hướng miền Bắc của Ấn Độ đó, thì nó có mặt ở tại Việt Nam trước vào khoảng thế kỷ 2 trước Tây lịch. Nhưng mà vì cái con đường đó tức là lại không mạnh, sau đó thì nó lại qua bên Trung Quốc vào năm 67 trước Tây lịch, rồi từ chúng nó quay trở về lại Việt Nam. Thì những vị tổ sư chú mà qua Việt Nam và những nhà sứ đồ qua Việt Nam thời điểm đó cũng là làm cho đạo Phật Việt Nam hướng hiển và phát triển, thành lập thành cái trung tâm Ly Lâu ở miền Bắc gần Hà Nội này thôi. Như vậy thì cái đạo Phật tiếp biến văn hóa đó qua bên tới Trung Quốc nó khác hoàn toàn với một đạo Phật gốc bản đó. Cái cách sức mặt của các nhà sư Pháp Tông hay gọi là đại thừa hiện nay đó là mang theo cái phong cách cung đình từ Trung Quốc, nếu là ở Trung Quốc mà nó cung đình của Việt Nam đưa ở Việt Nam. Thì nếu mà mặc cái chiếc áo bá đạo vẻ đơn sơ mộc mạc quá, thì khi vào tư vấn với nhà vua triều đình đó là những nhà nho gia có thể tấn công, là cái ban, là cái ăn xin, là thành phần thấp kém, thì đó nó dẫn đến nhiều cái trục trặc khác. Cho nên là cái văn hóa y phục được thay đổi theo văn hóa của địa phương. Rồi nước Trung Quốc trước khi đạo Phật đến đó, thì nó là một cái xã hội phát triển mạnh về nho gia, cái học thuyết tề gia trị quốc bình thiên hạ, đây là một không phải là một tôn giáo mà nó một cái cơ cấu về về xã hội chính trị, dưới cái nhìn và sáng tạo của các triết gia của Trung Quốc, đặc biệt là Khổng Tử, một đồng, một nho gia năng động như thế. Nhưng mà khi đạo Phật vào trong Trung Quốc đó, thì các cụ mình lại đi ra cái kinh hướng là tu giải thoát thôi. Cho nên Đức Phật là dạy cái mảng về xã hội là nó chiếm đến 70% dân bản học, thì là không được sử dụng thế. Do đó là nó có những cái tương tác mà làm cho người ta hiểu sai về về đạo Phật khá nhiều. Thì đạo Phật tại Trung Quốc nó mang dân hóa Trung Quốc. Rồi khi mà đạo Phật sang Việt Nam á, thì vì chúng ta bị ảnh hưởng nô lệ của Trung Quốc, gần như là đô hộ Trung Quốc 1000 năm, cho nên rất nhiều cái nền văn hóa Phật giáo mình bị lệ thuộc vào Trung Quốc, cho nên mình không có những cái nét riêng theo cái hướng đặc thù đúng nghĩa của nó so với các đạo Phật khác, như là đạo Phật Tây Tạng, đạo Phật Mông Cổ, đạo Phật Nhật Bản, đạo Phật Triều Tiên, mặc dù cũng có di mờ để bán với Trung Quốc nhưng mà nó có một cái hướng rất là mới. Còn chúng ta gần như là không có cái gì khác hết Trung Quốc, không có đặc thù hơn Trung Quốc. Thì nói tóm lại đó là đạo Phật Đại Thừa là một đạo Phật chủ trương cái tính tiếp biến văn hóa và sử dụng các dữ liệu văn hóa địa phương làm nền tảng để nó tạo ra sự hài hòa về xã hội về phương diện triết học. Trên cơ sở đó là dấn thân vào trong xã hội cộng đồng rất là năng động và tích cực. Còn đạo Phật truyền thống bị các nhà Đại Thừa cực đoan cho là nó là tiểu thừa, là một đạo Phật đó, là đặt nặng về vấn đề tu tập đạo đức, để cho đến lúc nào mà được giải thoát rồi đó, thì mới bận tâm đến việc đi truyền bá. Đang khi mà mình chưa có hoàn thiện cái này đó thì cũng không nên vội. Bị lý giải cái sai lầm rằng đó là một đạo Phật tiêu cực, thực ra bản chất đạo Phật không có tiêu cực. Vấn đề chỗ là tính an toàn trước và sau, giai đoạn nào làm cái gì thì bắt đầu về như thế. Và phương diện hành trì nó cũng vậy, đạo đức học thì hai bên giống nhau, về triết học đó, thì vẫn lấy tới Diệu Đế, và cụ thể là Bát Chánh Đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, rồi đạo đức quan, thì nó cũng không có gì khác biệt. Còn về con đường nhập thế thì gần như là nó có khác nhau rất là nhiều. Bên kia không chấp nhận tiếp biến văn hóa, còn bên đây là tiếp biến văn hóa. Nam tông á, bất cứ ở nước nào mà hễ là Nam tông gặp nhau là tụng một bài kinh, cùng một cái thức ăn uống, cùng một cái cách thức sinh hoạt, cùng cái quan hệ về tâm linh giống nhau thôi, không có khác biệt. Còn Đại Thừa ở mỗi nơi mỗi khác, thậm chí tại Việt Nam có thể là có hàng vài chục các kiểu áo mặc khác nhau, các răng màu khác nhau, nhưng không nhất gì hết á. Tinh thần cấp tiến á, nó tạo ra sự đa dạng, nhưng mặt khác nó cũng tạo ra tính phức hợp, bởi vì đa dạng quá rồi thì nó lại không có cái sự phối đối kết ở một cái bệnh viện rộng và sâu theo một cái khuynh hướng nhất định để tạo ra sự đóng góp mạnh định ở tại một khu vực hay một quốc gia. Nói tóm lại, khác biệt căn bản giữa truyền thống Nam tông và Bắc tông dùng theo ngôn ngữ hiện nay để tránh những cái va chạm về quan điểm và tư tưởng đó, thì không có gì lớn lắm, chỉ khác nhau về cái cách thức tu tập, quan điểm dấn thân, cách thức phục vụ cho quần chúng và tha nhân, rồi con đường đi đến vẫn là đạt được hạnh phúc, rồi giải quyết những nỗi khổ niềm đau của con người.
Thầy con xin thầy